đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình. Xin chào quý thính giả đến với khung giờ quen thuộc của chuyên trang thầy thuốc gia đình trên sóng phát thanh Cần Thơ FM tần số 97.3 MHz. Thưa quý vị, thông tin từ CDC Cần Thơ, năm 2023, thành phố ghi nhận 17.415 người bị chó mèo cắn đến tiêm phòng, tăng 5.890 người so với cùng kỳ năm 2022, và không ghi nhận có ca tử vong do bệnh dại.
Trước thực trạng số ca bị chó cắn, mèo quào tăng mạnh trong mùa nắng nóng, bác sĩ Quỳnh Thanh Triều, phụ trách phòng khám đa khoa chuyên khoa CDC Cần Thơ khuyến cáo, khi bị chó mèo cắn, quào có những rủi ro như có thể gây nhiễm trùng vết thương, gây ra những tổn thương cơ và thần kinh, có thể gây ra bệnh uốn ván, bệnh dại do chó mèo mắc bệnh dại. Khi mắc bệnh dại, khả năng tử vong rất cao. Chính vì vậy, khi bị chó mèo cắn, cần xử trí vết thương đúng cách. Rửa vết thương với xà phòng dưới vòi nước chảy trong vòng 10 đến 15 phút rồi sát trùng bằng cồn 70 độ iốt. Sau đó đưa người bị cắn đến ngay cơ sở y tế khám tiêm ngừa dự phòng bệnh dại. Tùy độ sâu của vết thương, vị trí cắn mà bác sĩ có chỉ định tiêm phòng. Tiêm càng sớm càng tốt. Ngoài ra cần theo dõi chó mèo, nếu động vật phát bệnh chết cần thông báo cho bác sĩ. Với những người nuôi chó hoặc làm nghề chăm sóc điều trị bệnh cho chó mèo, nguy cơ bị cắn vào thì có thể tiêm phòng chủ động.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa nội soi gấp mảnh xương dài hơn 2cm trong phế quản của bà 71 tuổi. Trước đó, bà cụ nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, được bác sĩ theo dõi viêm phổi trên tiền sử lao phổi, kèm nghi ngờ có dị vật đường thở. Cụ bà không nhớ rõ mình bị hóc xương hay không hay bị hóc xương từ lúc nào. Cụ chỉ nhớ cách đây 2 năm, cụ bắt đầu xuất hiện các cơn ho và tình trạng ngày càng kéo dài, mức độ nặng thêm. Đã điều trị nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Bà nghĩ do mình bị lao phổi chưa điều trị dứt. Sau thăm khám, các bác sĩ khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ chỉ định nội soi gấp dị vật là một mảnh xương dài hơn 2cm tại phế quản.
Theo các bác sĩ thực hiện nội soi cho cụ bà, nếu dị vật để quá lâu sẽ gây viêm phổi, áp xe phổi và các biến chứng nguy hiểm khác. Đây chính là nguyên nhân khiến cho cụ bà bị ho và viêm phế quản mãn tính. Do vậy, người dân khi có vấn đề bất thường ở đường thở cần đến thăm khám tại cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa để sớm phát hiện điều trị kịp thời. Khi vô tình bị hóc dị vật, tuyệt đối không tự lấy bằng bất cứ cách nào cũng như chủ quan bỏ qua việc lấy dị vật.
Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa được vinh danh tại lễ trao giải thưởng thành tựu y khoa Việt Nam năm 2023 cho thành tựu thay van động mạch phổi qua da sau phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp của các tập thể và cá nhân và giới thiệu rộng rãi các thành tựu công trình y khoa của ngành y tế Việt Nam do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức với chủ đề Phát triển y tế chuyên sâu.
Theo đánh giá từ các nhà chuyên môn, đây là phương pháp có ưu điểm như giảm rủi ro trong điều trị, cải thiện chất lượng điều trị. Tại Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện đầu tiên độc lập thực hiện kỹ thuật thay van động mạch phổi qua da trên người bệnh hở van động mạch phổi. Kỹ thuật này được triển khai tại bệnh viện từ tháng 4 2023, hoàn toàn do bác sĩ Việt Nam thực hiện mà không có sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho 8 trường hợp. Sau can thiệp, người bệnh không phải nằm hồi sức và có thể xuất viện trong khoảng 1-2 ngày. Sau đó, người bệnh được tái khám định kỳ, theo dõi chặt chẽ. Người bệnh được can thiệp tốt, không có biến chứng và chất lượng cuộc sống của người bệnh được cải thiện rõ rệt.
Quý thính giả thân mến, thịt gà là thực phẩm được dùng phổ biến trong thực đơn của các gia đình Việt. Theo chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 3, trong y học cổ truyền, thịt gà có vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng bổ tỳ, điều hòa khí huyết, chữa thận yếu, phong thấp, đặc biệt là dùng rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý các bộ phận của thịt gà không nên ăn vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe.
Thứ nhất là nội tạng gà. Các gia đình có thói quen mổ gà giữ lại bộ lòng gà. Về mặt giá trị dinh dưỡng, lòng gà nhiều chất đạm, chất béo nhưng đây là bộ phận có nhiều nguy cơ nhiễm dung sáng, vi khuẩn, virus gây hại, đặc biệt là tồn dư lượng thuốc trong quá trình chăn nuôi.
Thứ hai là phao câu gà. Phao câu giống như kho chứa vi khuẩn, nơi tập trung của tuyến dịch bạch huyết, nơi chứa đại thực bào. Phao câu cũng là nơi chứa lượng mỡ và cholesterol có thể gây hại cho sức khỏe, tuyệt đối không tốt đối với những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch hay rối loạn mỡ máu.
Cổ gà cũng là bộ phận mà chúng ta nên hạn chế ăn. Bác sĩ Quỳnh Tấn Vũ chia sẻ, phần dưới da cổ gà chứa nhiều tuyến dịch bạch huyết, không nên ăn.
Cuối cùng là đầu gà. Đầu gà là nơi tập trung nhiều chất độc hại, không nên ăn thường xuyên. Đầu gà chứa nhiều cholesterol có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. đầu gà còn chứa nhiều vi khuẩn virus không tốt cho sức khỏe.
Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên lưu ý đùi và cánh gà hay vị trí hay được chọn để tiêm phòng trong quá trình nuôi nên không thể loại trừ việc tồn dư thuốc trong thịt. Theo quan niệm dân gian, thứ nhất phao câu, nhì đầu cánh, đây chỉ là câu nói truyền miệng. Ngày xưa thực phẩm hiếm nên ăn phao câu béo ngậy, bổ sung thêm chất béo, nhưng hiện nay quan niệm này không còn đúng, vì vậy chúng ta nên cân nhắc khi ăn những bộ phận này.
Thưa quý vị và các bạn, say nắng là hiện tượng thường gặp khi thời tiết nắng nóng tăng cao đột ngột. Tình trạng say nắng nếu không nhanh chóng xử lý có thể gây ra một số di chứng không thể hồi phục, thậm chí là tử vong. Do đó chúng ta cần nhận biết các dấu hiệu để có hướng xử trí đúng, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay.
Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng say nắng là do chúng ta đi hoặc hoạt động ngoài trời quá lâu, các tia nắng sẽ trực tiếp chiếu vào phần gáy và cổ. Dưới ảnh hưởng của ánh nắng gay gắt của mặt trời trong thời gian dài, hệ thống điều hòa thân nhiệt sẽ bị rối loạn, cùng với tình trạng là cơ thể mất nước cấp sẽ làm cơ thể tăng nhiệt, gây ra hậu quả là làm giảm khối lượng tuần hoàn nếu không kịp thời bù nước. Theo bác sĩ Nguyễn Minh Thắng, giám đốc trung tâm y tế quận Ninh Kiều, biểu hiện của tình trạng say nắng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể.
Những cái dấu hiệu cho chúng ta biết là bị say nắng đó là bệnh nhân sẽ có biểu hiện như là mệt mỏi, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, rồi rối loạn tâm thần, đau bụng, đi tiêu lỏng, nôn mửa, ra mồ hôi nhiều, rồi tay chân vật vã, khó thở tăng dần và chuột rút và có khi gây đột quỵ và tử vong.
Ai cũng có thể gặp phải tình trạng say nắng, tuy nhiên trẻ em và người già là những đối tượng dễ gặp phải tình trạng này. Do khả năng điều nhiệt thích nghi kém với nắng nóng nên dễ bị say. Khi không được điều trị kịp thời, người bệnh say nắng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho các cơ quan nội tạng của cơ thể, thậm chí có thể tử vong. Vì thế, bác sĩ Nguyễn Minh Thắng lưu ý, nếu nghi ngờ ai đó bị say nắng, điều cần thiết nhất là gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Bất kỳ sự trì hoãn nào đều có thể khiến bệnh nhân tử vong. Trong khi đợi hỗ trợ y tế đến, chúng ta cần phải tiến hành sơ cứu bệnh nhân với các bước sau đây.
Trước một trường hợp say nắng, say nóng, người cần nhanh chóng tiến hành những cái biện pháp sơ cứu ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hay là phương tiện y tế. Thứ nhất là chúng ta phải nhanh chóng tiến hành là giảm thân nhiệt cho nạn nhân, là chuyển nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, rồi là cho bệnh nhân uống nước mát, có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc là nước đá. Những vị trí mà có động mạch lớn đi gần gai da như là nách, bẹn và cổ. Thứ hai đó là nếu nạn nhân mà hôn mê, là không uống được nước hoặc là nôn liên tục á, sốt tăng liên tục kèm theo các triệu chứng như là đau bụng, nhức đầu, khó thở thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Tuy nhiên thì trong quá trình vận chuyển nạn nhân thì chúng ta vẫn tiếp tục chườm đá và chườm mát cho nạn nhân.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng say nắng là do thân nhiệt tăng và mất nước. Vì thế để phòng tránh tình trạng say nắng, người dân cần chú ý một số biện pháp sau.
Chúng ta không nên làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc là trong cái môi trường nóng bức, cũng như là tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nếu làm việc ở môi trường ở nhiệt độ cao thì phải mặc quần áo chuyên dụng. Khi lao động ngoài trời nắng thì cần phải là đội nón hoặc là mũ rộng vành, không để da, nhất là đầu, mặt, cổ, gáy trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng. Tránh làm việc quá sức ở ngoài trời nắng, cần phải uống nhiều nước, có pha muối và đường, nhất là uống Odazone để bù nước và điện giải cho cơ thể. Đối với trẻ em và người lớn, người bị bệnh mãn tính và những người uống rượu thì không nên ở những nơi phơi nắng nhiều và nóng lâu.
Thông thường đối với bệnh nhân bị say nắng, say nóng, nếu được điều trị sớm, bù dịch đầy đủ, điều trị tích cực, biến chứng thì tỷ lệ hồi phục có thể đạt trên 90%. Tuy nhiên, có những biến chứng thần kinh có thể không hồi phục vĩnh viễn, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau này. Do đó, khi phải lao động làm việc hay đi lại ngoài trời nắng nóng trong thời gian dài, chúng ta sau khoảng 45 phút hay 1 tiếng làm việc, cần phải nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát từ 15 tới 20 phút để tránh cơ thể bị mất nước nghiêm trọng.
Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.